Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Quốc Long ở huyện Tây Sơn và bà Võ Thị Ngọc Bích ở huyện Phú Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 2161 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Quốc Long ở huyện Tây Sơn hỏi, tội cướp tài sản được pháp luật quy định hình phạt xử lý như thế nào? Trả lời, Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội cướp tài sản được xử phạt như sau. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%. Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Lợi dụng thiên tai dịch bệnh. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên, làm chết người, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Bà Võ Thị Ngọc Bích ở huyện Phú Mỹ hỏi, các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội, quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết, thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên, nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đang hưởng lương hưu, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai, vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoảng 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Thời hạn đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết, thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoảng 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định, thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 2161 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m² sàn một người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28m² sàn một người và tại khu vực nông thôn đạt 26m² sàn một người. Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85-90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75-80%. Không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực đô thị. 90% nhà ở trên toàn quốc có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở như người thu nhập thấp đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thông qua điều chỉnh bổ sung chính sách nhằm tăng nguồn cung kết hợp hỗ trợ khả năng thanh toán. Đối với các hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hướng hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tăng mức vay ưu đãi cũng như đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ từ các nguồn vốn hợp pháp khác, tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Đối với các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, bão lũ sạt lở đất, hỗ trợ theo hướng cho vay ưu đãi để xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chất lượng căn nhà, tăng khả năng chống chịu của nhà ở. Đối với một số khu vực nguy hiểm, thực hiện hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại các khu vực an toàn từ nguồn ngân sách nhà nước. Chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển nhà ở gồm hoàn thiện thể chế chính sách về nhà ở, nhóm giải pháp về quy hoạch phát triển quỹ đất, nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án, giải pháp phát triển nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, nhóm giải pháp về nguồn vốn và thuế, nhóm giải pháp phát triển thị trường bất động sản, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, nhóm giải pháp khác. Trong đó, trong quá trình lập phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, nhằm đáp ứng phát triển các dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư. Huy động nguồn vốn xã hội hóa để phát triển nhà ở thông qua nhiều hình thức như huy động vốn của doanh nghiệp, huy động từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển địa phương, cổ phiếu, trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm tạo lập hệ thống tài chính nhà ở vận hành ổn định, dài hạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Nghiên cứu sửa đổi pháp luật kinh doanh bất động sản để hoàn thiện chính sách kinh doanh bất động sản nói chung và chính sách liên quan đến giao dịch kinh doanh nhà ở, dự án nhà ở nói riêng bao gồm kinh doanh nhà ở có sẵn, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để tổ chức cá nhân xây dựng nhà ở, chuyển nhượng dự án, một phần dự án nhà ở. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy trình đầu tư phát triển nhà ở từ bước lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, đầu tư xây dựng dự án, cấp giấy chứng nhận sở hữu. rà soát cắt giảm, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thực hiện chuyển đổi số các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng nhà ở hộ gia đình, riêng lẻ nhằm tăng cường sự tham gia người dân, đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền, thực hiện cải cách hành chính tại cấp trung ương và địa phương. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định 2161 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.